Câu chuyện kể về cô nàng Tô Hoa, thất nghiệp cả tháng nay, bỗng nhận được cuộc gọi tới một công ty lớn phỏng vấn. Ngày Tô Hoa tới phỏng vấn vào một công ty mới, lúc điền tờ khai thông tin nhân viên, cô lén gửi tin nhắn cho bạn thân, nói chuyện xuồng xã, chê bai môi trường làm việc ở cái công ty này. Phỏng vấn xong, Tô Hoa bỗng nhận được câu trả lời của anh chàng phỏng vấn đẹp trai. Công ty chúng tôi cũng đâu tệ thế đâu. Cô chợt nhận ra, những lời cô vừa nói đã gửi nhầm người rồi. Mà người đó không ai khác, chính là sếp tổng của công ty này. Có lẽ Tô Hoa cũng không ngờ, không gặp thì thôi. Nếu đã gặp rồi, hai người lại có duyên như thế. Anh ta thế mà ở cùng chung tòa nhà với cô, khiến mỗi lần hai người chạm mặt là hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Liệu có tình yêu nào xảy ra giữa hai người họ? Câu chuyện tình yêu của cặp đôi oan gia ngõ hẹp, sếp tổng và cô nàng thất nghiệp này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Báo cáo với tổ chức, tôi đã đến tòa nhà phỏng vấn. Nói thật, tòa nhà văn phòng khá cũ, mặt tiền loang lổ, không biết công ty thế nào. Hết. Tô Hoa đứng trong thang máy báo cáo tình hình phỏng vấn cho đồng bọn Tiểu Kiều. Chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài, tiếp tục tiến lên. Tiểu Kiều bình tĩnh chỉ huy. Dù sao cũng là công ty có vốn đăng ký 70 tỷ, không chừng lên tầng sẽ là trốn bồng lai đấy. Hết. Cô cũng nghĩ vậy. Giây tiếp theo, một tin nhắn chưa đọc từ người phỏng vấn hiện lên, hỏi cô đang đến đâu rồi. Tô Hoa nhanh chóng chuyển sang khung trò chuyện, đổi thành giọng nịnh hót. Đến thang máy rồi, đến ngay đây ạ. Nhưng khi đứng trước cửa căn phòng trống trơn 1803, đối diện với hai cánh cửa kính mở không có gì nổi bật, cô thậm chí không tìm thấy logo có in tên đầy đủ công ty trên bức tường trắng. Tô Hoa không khỏi rơi vào trầm tư. Gì? Chỉ thế này? Ngay khi cô đang do dự, cánh cửa kính đơn giản mở ra từ bên trong. Một người đàn ông trưởng thành mặc áo sơ mi trắng bước ra, cổ tay áo hai bên hơi xắn lên, lộ ra cổ tay gầy gò. Cả người tản ra khí chất tinh anh mê người. Nếu không chú ý đến việc anh ta đang đứng trong một ô cửa nhỏ, thân hình cao lớn của anh ta đứng thẳng và đầu anh ta gần như chạm vào khung cửa phía trên. Tô Hoa! Anh ta cúi đầu xem lướt qua chồng sơ yếu lý lịch trong tay, rồi chọn ra một tờ. Ứng tuyển vị trí biên tập viên nghệ thuật. À vâng, là tôi đây. Tô Hoa vội vàng đáp lại, anh ta đưa cho cô một tờ đơn điền thông tin phỏng vấn. Vào đây đi, tìm đại chỗ nào đấy ngồi điền xong thì gọi tôi. Anh ta lùi lại một bước và rất lịch sự nhường lại cho cô một lối đi. Sau khi mất đi tấm chắn, cô cũng có thể nhìn rõ toàn cảnh công ty. Khu làm việc bé xíu, có tổng cộng khoảng 10 vị trí, bên trái có hai phòng làm việc riêng mang tính tượng trưng. Vì cảnh tượng này chấn động quá lớn, Tô Hoa ngồi ngẩn ngơ một chốc mới cầm bút lên. Tay phải điền đơn, tay trái giấu dưới gầm bàn, điên cuồng gõ vào màn hình, ra sức phỉ nhổ với đồng bọn. Vốn đăng ký 70 tỷ, diện tích chưa đến 70 m², đúng là quá bất hợp lý. Không khóc ngay tại chỗ đã là sự tôn trọng đối với công ty này rồi. À, không muốn phỏng vấn nữa, nhưng ngại không dám đi thì phải làm sao đây? Nhưng anh chàng phỏng vấn đẹp trai đến mở lem, tao sẵn sàng ở lại thêm 10 phút vì thân hình của anh ấy, he he. Sau khi xả xong, Tô Hoa thấy cả người thoải mái, cảm giác như sống lại. Chưa kịp đợi Tiểu Kiều trả lời, cô đã cầm tờ đơn lên và đi sang phòng bên cạnh để tìm người phỏng vấn. Tô Hoa nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp, lịch sự gõ cửa. Người đàn ông đang xử lý tài liệu ngồi trước máy tính, ngẩng đầu lên, nốt ruồi tinh tế nơi khóe mắt tỏa sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Cô chìm trong sắc đẹp, trải qua khoảng thời gian phỏng vấn coi như là vui vẻ. Mặc dù ý định nhận thức của cô đã chạm đáy, nhưng đến đây rồi cũng không có gì ngăn cản cô trò chuyện nhiều hơn mấy câu với người phỏng vấn đẹp trai với giọng trầm. Khi rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm, quay lại vẫy tay chào căn phòng 1803 nhỏ hẹp đáng thương một cái. Tạm biệt mày nhé. Sau đó lấy điện thoại ra xem đồng bọn nhắn lại gì. Nhưng trong khung trò chuyện vẫn không có tin nhắn nào mới. Ngay cả mấy tin nhắn cô gửi trước đó cũng biến mất. Ngơ ngẩn mấy giây, cô chợt ý thức được điều gì đó, đầu ngón tay run run trượt lên phía trên. Trượt đến cái hình đại diện khiến cho đôi mắt cô chấn động. Nếu cô nhớ không nhầm, thì đó chính là người phỏng vấn vừa rồi. Nhìn anh ta lẳng lặng đứng đầu không trò chuyện, mà tay chân cô lạnh như băng, cảm giác như tim ngừng đập. Trong đầu cô chỉ văng vẳng một giọng nói, thu hồi đi. Cô quên chuyển sang khung trò chuyện. Nhưng có điều đã giáng đòn cuối cùng vào cô là hai tin nhắn mới xuất hiện ngay lập tức từ người phỏng vấn đẹp trai. Đầu tiên anh ta sử dụng chức năng trả lời vào tin nhắn mà cô hết sức khen ngợi thân hình anh, trả lời là cảm ơn. Sau đó đắn đo từng câu từng chữ. Thật ra công ty tôi cũng đâu có tệ đến thế đâu nhỉ. Tô Hoa choáng váng một lúc khi nhìn thấy dòng chữ đối phương đăng nhập vẫn hiển thị phía trên. Cô lấy ngón tay trỏ bóp vào nhân trung để giữ tỉnh táo. Còn tay kia thì nhanh chóng bấm vào góc bên phải. Thao tác mạnh như hổ, xóa đối phương. Ngay lúc xóa bạn bè, cô sợ anh ta đuổi theo tranh luận với mình. Không kịp đợi thang máy đến tầng 18, đã che mặt lao xuống cầu thang bộ. Hay lắm, còn gì bằng việc nói chuyện cho sướng mồm. Kết quả là nhảy lên đầu chính chủ, khiến mình xấu hổ, muốn độn thổ luôn. À, cô chết mất. Nhà rột. Trời còn mưa suốt đêm, Tô Hoa vẫn chưa khôi phục tinh thần sau cuộc phỏng vấn xấu hổ đó. Tiểu khu nhà cô cũng vì tình hình dịch bệnh mà bị phong tỏa 14 ngày. Tạm thời không thể ra ngoài xin việc, nhưng ở nhà rảnh rỗi nhắm mắt lại sẽ nhớ đến cảnh tượng xấu hổ ngày hôm đó. Tô Hoa quyết định tìm việc gì đó để làm, để rời đi sự chú ý. Sau đó cô trở thành một tình nguyện viên xuất sắc và mỗi ngày đều hoạt động tích cực trong nhóm chat mới thành lập của tòa nhà. Với sự phục vụ nhiệt tình và chu đáo của mình, cô đã thành công chiếm được cảm tình của một nhóm các cô chú trung niên. Một tối nọ, cô đang sửa sang lại tấm áp phích phổ cập kiến thức về tình hình dịch bệnh trong tiểu khu, vừa thoải mái giãn chân, nhắn tin với đồng bọn của mình. Sau khi hết phong tỏa, tao sẽ đến xin việc ở ủy ban dân cư. Bây giờ tao rất yêu thích cảm giác hết lòng phục vụ nhân dân. Tiểu Kiều nhắn lại, mày, ủy ban dân cư, ha ha. Mày gì mà mày? Phải tôn trọng người ta chứ. Tô Hoa sửa lại từng chữ của cô ấy. Từ nay xin hãy gọi tao là ánh sáng của tòa 15 khu Thiên Hải. Lúc này trong nhóm chat của tòa nhà có thông báo tin nhắn mới. Cô bấm vào thì thấy một cư dân ở tầng 17 đang hỏi mọi người mượn bộ sạc. Tầng 15, 1701. Mọi người cho hỏi có ai dùng sạc iPhone Pro Max không? Mượn một tiếng để dùng gấp. Nhà tôi có rất nhiều đồ ăn. Có thể dùng để đổi được không? Cảm ơn. Tô Hoa nhìn qua, vừa hay đó là cấu hình máy cô đang dùng. Sao cô có thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp để thể hiện tinh thần phục vụ này được? Tô Hoa ngay lập tức bấm vào nhóm chat. Tôi có, lát nữa tôi sẽ đưa cho bạn. Gửi xong tin nhắn, cô vừa lấy khẩu trang và bộ sạc rồi đi ra ngoài. Thang máy lên đến tầng 17. Lúc cô ấn chuông cửa, khóa cửa đồng thời cũng kêu lên ken két rồi mở ra. Sau cánh cửa, một người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà màu tối chậm rãi đập vào mắt cô. Một chiếc kính gọng vàng mỏng đặt trên sống mũi, hai nút đầu tiên của bộ đồ ngủ được mở ra, dương quai xanh rất thẳng như ẩn như hiện đằng sau lớp áo hơi hé mở. Và một nốt ruồi gợi cảm quen thuộc ở khóe mắt. Nụ cười của cô phút chốc cứng đờ bên khóe miệng. Làm sao có thể là anh ta, người phỏng vấn mà cô đã chặn? Chết tiệt, trùng hợp quá. Anh ta nhìn cô hơi nhếch môi lên, chào hỏi một cách thân thiện. Anh ta vừa mở miệng, cảm giác hít thở không thông, bị bóp nghẹt vận mệnh sau buổi phỏng vấn ngày hôm đó, lại xông lên đầu cô. Tô Hoa gần như theo bản năng quay người lại, muốn chạy trốn, nhưng người nào đó rõ ràng đã chuẩn bị từ sớm. Một bàn tay to lớn túm lấy bả vai cô, giữ chặt cô ngay tại chỗ. Không phải cô đến đưa sạc sao? Người đàn ông chậm rãi nở nụ cười mỉm nói. Đồ còn chưa đưa cho tôi. Lại chạy đi như thế rồi. Chữ lại dùng rất vi diệu. Sau khi anh ta nhắc nhở, Tô Hoa chợt nhớ ra mục đích mình đến đây. Chỉ có thể hít một hơi thật sâu, quay lại với khuôn mặt nóng bừng, lấy bộ sạc trong túi ra và trả lời một cách khô khan. Chào anh, trùng hợp quá. Cảm ơn, dùng xong tôi sẽ trả. Người đàn ông cầm lấy bộ sạc, giơ tay lên đưa một túi giấy cho cô. Vừa hay trong nhà tôi có chút đồ ăn vặt, cô cầm lấy ăn đi. Tô Hoa vốn định uyển chuyển từ chối, nhưng cúi đầu thấy một túi đầy hạt óc chó, nhất thời rơi vào trầm tư. Một túi óc chó, điều này có nghĩa là gì? Tô Hoa tưởng anh ta tiến hành trao đổi đồ vật với hàng xóm. Thực ra anh đang ám chỉ một cách khéo léo rằng cô nên ăn hạt óc chó để bồi bổ đầu óc. Trong lúc đang sững người, túi giấy đã nằm trong tay cô. Từ góc độ lễ phép, cô gắng gượng nở nụ cười, nói cảm ơn anh rồi xoay người đi. Cảm thấy người đàn ông phía sau còn chưa đóng cửa, bị ánh mắt mơ hồ kia thiêu đốt. Quả thật cô không có đủ dũng cảm dừng lại để chờ thang máy, lại lần nữa lao vào cầu thang bộ như đang trốn chạy. Khi cô gần đến cửa nhà, màn hình điện thoại sáng lên. Tiểu Kiều thấy cô chưa trả lời đã tới hỏi thăm. Người đâu rồi? Ánh sáng của Thiên Hải có đó không? Giờ phút này, cô chỉ muốn tuyệt vọng thông báo rằng ánh sáng của Thiên Hải đã dập tắt. Sau khi chán nản về đến nhà, Tô Hoa nhận được một thông báo thêm bạn tốt từ nhóm chat của tòa nhà, cư dân 1701. Phút chốc lông tơ cả người cô dựng đứng, lại nhớ đến cảnh xấu hổ ngày hôm đó. Dù cách màn hình, nhưng cô vẫn xuất hiện những phản ứng căng thẳng theo bản năng. Sau khi im lặng giả mù trong 5 phút, trong nhóm chat có thông báo tin nhắn. 1701 gắn thẻ cô trong nhóm. A+151101, phiền bạn chấp nhận lời mời kết bạn để sau này tiện liên lạc. Anh ta dường như mở một cái máy nói chuyện, bùng nổ một loạt các cô các bác lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Mọi người dồn dập thay anh gắn thẻ cô. Tiểu Tô chắc chắn là đang bận, cô bé này tốt lắm, nhìn thấy sẽ chấp nhận thôi. 152002 A+151101 Tiểu Tô, thằng bé tầng 17 tìm cháu kìa. A+151701 Cậu gấp gì chứ? Có lẽ con bé đang không dùng điện thoại. Nếu cậu gấp thì đi thẳng xuống lầu tìm con bé quét mã trực tiếp đi. Cả người Tô Hoa chấn động. Đối mặt quét mã để trả thì hỏng mất. Cô vẫn chưa làm tốt công tác chuẩn bị cho lần chạm mặt thứ ba. Hơn nữa cô nhớ mang máng 402 là một bà cụ 70 tuổi. Không ngờ bà ấy lại hợp thời thế. Không chỉ ở trong nhóm chat mà còn biết chức năng này. Chỉ mới 5-60 giây đã nhận được cả chục cái gắn thẻ. Với cái tốc độ này thì người chết cũng phải sống lại thôi. Trước áp lực của dư luận, cô không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận lời mời kết bạn lần nữa. Sau đó vào nhóm chat nói một câu đầy khách sáo. Ừ, tôi chấp nhận rồi. Nhóm nhỏ đang ầm ĩ lúc này mới dần dần dừng lại. Khi nhóm chat yên tĩnh trở lại, tâm trí mơ hồ của cô dần dần tỉnh táo. Đột nhiên cô nhận ra một vấn đề. Tô Hoa nhanh chóng mở khung trò chuyện với Tiểu Kiều. Ngón tay lướt trên màn hình, kinh ngạc thốt lên một câu. Mợ nó, tao mới nhận ra, anh ấy đã đổi hình đại diện khác. Mợ nó. Tiểu Kiều ngay lập tức bắt được sóng với cô. Ý mày là anh ta dùng hình đại diện mới để câu mày sao? Hai người bọn họ chửi tới chửi lui mấy lần, cuối cùng đều đi đến kết luận. Anh ta cố ý làm vậy. Suy cho cùng, hình đại diện của cô là một quả đào hồng phong cách cợt nhả ngàn năm không thay đổi. Khá dễ nhận biết. Hơn nữa, hai ngày nay cô xuất hiện rất thường xuyên trong nhóm, nên chắc chắn anh đã nhận ra cô. Tiểu Kiều bồn chồn lo lắng. Tiêu rồi, hình như mày gặp phải một tên thích đánh lén. Nhưng... Tô Hoa không khỏi kêu lên. Nhưng anh ấy thực sự rất đẹp trai. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhớ lại thân hình cao lớn và rắn chắc của anh trong bộ đồ ngủ, toát ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Ực, Tô Hoa không khỏi nuốt nước miếng. Nhìn xuống, đúng là háo sắc, gì cũng làm được. Nhưng hiển nhiên, đắm chìm trong sắc đẹp đàn ông, cô thoáng chốc quên mất một điều. Chính là ngày hôm sau, tiểu khu sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm. Với tư cách là tình nguyện viên, cô cần đứng cạnh đội trong suốt cả quá trình, cầm máy quét mã để giúp mọi người ghi nhận mẫu xét nghiệm. Các tình nguyện viên được phát đồng phục trắng vào sáng sớm, vốn đã được trang bị đầy đủ hết. Nhìn từ xa thì toàn màu trắng, có lẽ nếu nhìn không kỹ thì mẹ ruột cũng không nhận ra là ai. Nhưng để tăng thêm tính thú vị, hôm mọi người lấy quần áo bảo hộ, dùng bút viết mấy chữ ở đằng sau để đánh dấu. Ví dụ như cô vợ nhỏ của Kim Thành Vũ, Bành Vu Yến chi nhánh Hoa Đông, cô vợ bỏ trốn của Vương Tuấn Khải. Cơ bản là những điều phóng túng như thế. Nhưng cô thì khác. Cô không viết mấy câu hoa hòe hoa sói kia, nhưng nắm lấy cơ hội này để xin việc. Tô Hoa viết một hàng chữ to ở mặt sau áo. Biên tập viên mỹ thuật, thành tâm xin việc, chăm chỉ chịu thương chịu khó, tận tụy với công việc. Ký tên, 151101, chiêu chiêu. Tô Hoa nghĩ rằng, trong tiểu khu sẽ có vài ông lớn trong ngành, bị thu hút bởi tinh thần tích cực, tiến về phía trước của cô, sẽ cho cô một cơ hội phỏng vấn. Con người ấy mà, phải biết nhìn xa trông rộng. Nhưng khi đứng giữa đám đông với bộ đồ bảo hộ này, cô giống như là một mục tiêu di động, hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của người đàn ông phỏng vấn cô ở tầng 17. Có thể nói như là hạc giữa bầy gà, một mình một góc trời. Tô Hoa cố gắng đứng nghiêng, quay lưng về phía tường. Nhưng khi người đàn ông đó đi theo hàng đến cạnh cô nghe thấy tiếng cười khẽ, giọng trầm và hơi khàn, giống như một nắm sỏi mịn xuyên qua lớp khẩu trang lọt vào tai cô. Chết tiệt, chắc chắn anh ta đã nhìn thấy. Tô Hoa vô cùng xấu hổ, nhưng may mà có khẩu trang, miễn cưỡng giữ lại mấy phần danh dự cho cô. Anh giơ ra mã QR, cô kiềm chế cảm xúc, bày ra dáng vẻ đang làm việc chung, cầm máy quét mã, nhắm vào màn hình quét một tiếng bíp. Sau đó thông tin liên quan của anh hiện lên, cô háng giọng và xác nhận với anh như thường lệ. Hàn Bắc Lộ đúng không? Ừ, anh rất phối hợp đáp lại một tiếng. Tô Hoa nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Sau 10 giây, hàng dài cuồn cuộn lấy mẫu xét nghiệm này sẽ tiến về phía trước. Cô im lặng nói với bản thân, nhịn 10 giây trời yên biển lặng. Nhưng nửa phút trôi qua, hàng người vẫn không nhúc nhích. Tô Hoa đang bị ép đứng cạnh Hàn Bắc Lộ. Chuyện đó... Qua một hồi, người đàn ông bỗng nhiên mở miệng. Tôi vẫn muốn giải thích với cô. Chỗ làm việc thực tế của công ty tôi là ở tầng 76, tòa Kim Phong phía đối diện. Tai cô dựng đứng. Tòa Kim Phong là một tòa thương mại đắt tiền, cao khoảng 80 tầng. Hai tầng trên cùng là sân thượng và một nhà hàng vòng xoay nổi tiếng hàng đầu trong nước. Tất cả các công ty có văn phòng ở đây đều có thực lực vững vàng, không phải là hạng tôm tép nhỏ bé. Nhưng... Đây cô được phỏng vấn rõ ràng là một tòa nhà tồi tàn cũ kỹ bên kia đường. Hàn Bắc Lộ nhìn thấy sự nghi ngờ của cô, tiếp tục chậm rãi nói. Công ty đang mở rộng, vừa mới thuê thêm tầng 75, còn đang sửa chữa. Dạo gần đây tuyển thêm nhiều nhân viên, giá thuê ở Kim Phong đắt quá, cân nhắc đến chi phí dự trù. Công ty đang thuê mấy phòng làm việc phía đối diện để chuyển sang. Vì hợp đồng thuê ngắn hạn, nên cũng không trang hoàng gì mấy. Nghe xong Tô Hoa há hốc mồm, chữ nào cô cũng nghe hiểu, nhưng đứng chung một chỗ lại khiến cho cô hơi hốt hoảng. Không ngờ cô đã hiểu lầm, bỏ lỡ một công ty lớn uy tín. Vì khao khát làm việc mãnh liệt từ trong sâu thẳm tâm hồn, ma xui quỷ khiến cô hỏi một câu. Thế công ty còn tuyển... Tuyển đủ rồi. Hàn Bắc Lộ lời ít ý nhiều. Xin lỗi. Anh ta dường như không cần nghĩ, nhanh chóng từ chối cô. Đôi mắt hơi nhướng lên, bên trong còn mang theo ý cười. Vậy mục đích anh ta nói với cô điều này chỉ là để làm tổn thương cô sao? Cứ thế mà tổn thương một nữ thanh niên trẻ tuổi đang ở nhà chờ việc, anh ta có lịch sự không? Nhưng vừa mới hứng chịu đòn tàn nhẫn này, hàng dài lấy mẫu đang dừng lại, chợt di chuyển lần nữa. Cô trơ mắt nhìn Hàn Bắc Lộ đút tay vào túi quần, dang rộng đôi chân dài, nhàn nhã lướt qua cô. Mặc cho cô đứng nơi đầu gió, gió thổi phần phật quất vào mặt cô, mái tóc bị thổi sang hai bên. À, cô gục ngã. Tô Hoa bắt đầu đồng ý với lời của bạn thân Tiểu Kiều. Hàn Bắc Lộ là một tên xảo quyệt, cố tình đến khoe khoang trước mặt cô, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Cô thật sự không thể chịu nổi nỗi tủi thân này. Để khiến bản thân mất cảm giác, cô chỉ có thể càng tích cực dấn thân vào sự nghiệp tình nguyện vĩ đại. Sau đó, buổi tối khi cô đang đứng kiểm tra vật tư trước cửa tòa nhà, ngẩng đầu lên thấy một bóng dáng đang khom lưng và lén lút rình mò ở sảnh tòa nhà đối diện. Ánh mắt gã ta liếc nhanh qua đống hàng chuyển phát nhanh dưới đất, sau đó nhặt một chiếc hộp dưới chân lên, hành động như một tên trộm. Cô không khỏi nghĩ đến những vụ trộm cắp chuyển phát nhanh thường xuyên xảy ra gần đây. Tô Hoa nheo mắt lại, từ từ tiến lại gần, nghĩ rằng mình không thể đổ oan cho người khác một cách vô cớ, nên cô lịch sự hỏi. Chào anh ở tầng mấy? Cần... Tôi giúp không? Mấy chữ sau còn chưa kịp nói thì người đàn ông đã quay đầu bỏ chạy. Được lắm, lúc này kẻ ngu cũng nhìn ra được gã ta có vấn đề. Tô Hoa đang giàu vì dạo gần đây bực dọc không có chỗ xả, nên co càng đuổi theo. Trong đêm tối diễn ra một cuộc thi tốc độ vô cùng chấn động. Thấy mình có thể sắp đuổi kịp hắn ta, nhưng cô lại vô tình dẫm chân phải lên gót giày chân trái. Lực cản và quán tính đột ngột khiến cho cô lao xuống và cả người bay về phía trước. Nếu như trên phim thì đoạn này sẽ được quay chậm. Nhảy, bay vút lên cao, nhắm hai mắt lại. Mấy giây sau cô ngã sóng xoài trên nền đất xi măng. Mà cùng lúc đó, lối đi nhỏ bên cạnh vừa khéo có người bước đến. Người kia nhìn thấy cô, cả người đột nhiên đứng yên. Cô đã không thể kiểm soát được mà ngã xuống trước đôi giày da màu đen. Mặt mà thấp xuống vài centi nữa là chóp mũi đụng vào đôi giày bóng loáng. Cô cú ngã khiến cho cô choáng váng. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy được một giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cô. Cô Tô đây là... Giọng nói dừng lại, dường như buồn cười nhưng lại nhịn. Chạy bộ buổi tối hay là đang luyện công? Nghe thấy giọng nói quen thuộc lơ lửng phía trên, cô lập tức cảm thấy mình giống như một vũng thịt lợn chết, dính chặt trên mặt đất. Tô Hoa không thể tin được mình gặp lại Hàn Bắc Lộ trong hoàn cảnh kỳ lạ thế này. Đau đớn và nhục nhã chồng chất lên nhau, nên cô quyết định ngã ở đâu nằm nguyên ở đấy. Dứt khoát duy trì tư thế đầu ngã sấp dưới đất, chỉ giơ một cánh tay lên, run rẩy chỉ về phía xa, giải thích một cách khó khăn. Tôi bắt trộm chạy về phía bên kia. Cũng không biết Hàn Bắc Lộ có nghe không, hồi lâu không thấy anh ta trả lời. Tuân theo nguyên tắc, địch không động, ta cũng không động, cô vẫn nằm chết dí tại chỗ thế, không hề nhúc nhích. Gió đêm thổi khắp người, mặc dù mặc một lớp đồ bảo hộ dày, nhưng cô vẫn cảm thấy âm u lạnh lẽo. Lúc này Hàn Bắc Lộ bỗng nhiên khuỵu gối ngồi xuống, tay đặt lên đầu gối, cau mày nhìn cô, thay đổi giọng điệu trêu chọc vừa rồi, nói với giọng căng thẳng. Ngã ở đâu? Có đứng dậy được không? Được. Não cô hoạt động rất nhanh, nằm mặc cả với anh. Anh đi đi, xem như không có chuyện gì xảy ra thì tôi có thể đứng dậy. Hàn Bắc Lộ hơi ngớ ra, sau đó biết cô chậm chạp không chịu đứng dậy là vì không muốn đối mặt với cảnh tượng xấu hổ trước mắt. Chuyện này e không được. Anh ta ho nhẹ rồi cười. Hay là cô ngẩng đầu nhìn phía trước xem. Tô Hoa có một chút nghi ngờ ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thấy một hàng nhân viên đứng trước cửa ủy ban dân cư cách đó không xa. Trên tay họ cầm cốc sứ, bày sẵn tư thế hóng chuyện, đồng loạt giướn cổ nhìn về phía cô. Khóe miệng Tô Hoa giật giật. Được rồi, đây là tiễn một Hàn Bắc Lộ. Phía sau còn có hàng ngàn hàng vạn Hàn Bắc Lộ đang chờ. Tô Hoa chợt ngộ ra một đạo lý. Xấu hổ, chỉ có không lần và vô số lần. Tô Hoa đi khập khiễng về nhà, đầu gối bên trái bị chảy chút ra, khóc và lục tung các tủ trong nhà để tìm thuốc. Tiểu Kiều gọi điện video an ủi cô. Không sao, chỉ chảy ít ra mà thôi, không để lại sẹo đâu, mày khóc làm tao tưởng mày gãy chân cơ. Tao đang khóc vì nỗi đau thể xác nông cạn này sao? Tô Hoa khóc nấc lên, phản bác lại cô ấy. Không, tao khóc vì hôm nay mất sạch danh dự rồi. Ngay khi cô muốn dùng 5.000 từ để trình bày ngắn gọn cảm xúc đau đớn lúc này của mình với người bạn thân, một tin nhắn đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại di động của cô. Có người gắn thẻ cô trong nhóm chat của tòa nhà. Bấm vào xem, bất ngờ thấy được ảnh đại diện và tên người dùng của Hàn Bắc Lộ. Sau đó là mấy dòng tin nhắn chi chít. 151701 nhắn. A+151101. Cư dân tầng 11 hôm nay vì đuổi bắt tên trộm vật tư ở Thiên Hải để bù lại tổn thất của cư dân đã không may bị thương. Mặc dù không có thành công bắt được trộm, nhưng tinh thần dũng cảm rất đáng khen. Một lần nữa xin cảm ơn tinh thần gan dạ quả cảm của hàng xóm 1101. Sau khi đọc một tràng lời khen hết sức nhà nước, cô bất chợt nghẹn lời, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Việc này thực sự không cần, nhưng cư dân trong tòa nhà rất hưởng ứng, đuôi nhau nhảy vào sao chép câu cuối cùng của Hàn Bắc Lộ. Cảm ơn tinh thần gan dạ quả cảm của hàng xóm 1101 nhé. Tô Hoa bị những câu này nhắn đến một cách điên cuồng. Nhìn những lời ca tụng trên màn hình, cô lại lần nữa chìm vào sự im lặng xấu hổ. Tiểu Kiều gửi tin nhắn đến tìm cô. Sao đột nhiên cúp máy thế? Mạng kém à? Tô Hoa chụp ảnh màn hình nội dung tin nhắn trong nhóm chat gửi cho cô ấy. Tô Hoa trả lời trong sự tuyệt vọng và chết lặng. Im lặng là tiếng kèn của sự xấu hổ. Trầm tĩnh là Tô Hoa của đêm nay. Tô Hoa lại cài chế độ không làm phiền cho tin nhắn không ngừng lóe lên trong nhóm chat. Sau đó, đặt điện thoại xuống và ngồi lên ghế bình tĩnh trong chốc lát. Trong lúc cô đang thất thần nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, chuông cửa ngoài hành lang đột nhiên vang lên. Suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng chuông, cô bước tập tễnh ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, đã thấy Hàn Bắc Lộ mặc đồ ở nhà đứng ở ngoài cửa, đeo khẩu trang to, màu đen, che kín hết miệng và mũi, chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa sâu thẳm. Bây giờ nhìn thấy anh là sợ, cảm thấy người này đẹp trai thì đẹp trai, nhưng có lẽ bát tự không hợp với cô. Hàn Bắc Lộ. Tô Hoa dứt khoát cho việc đã hỏng thì hỏng luôn, lên giọng nhấn mạnh trước. Định mức xấu hổ tháng này của tôi đã hết rồi. Ý là bất kể anh đến đây có việc gì thì xin hãy giữ lại chút mặt mũi cho cô. Hàn Bắc Lộ hơi nhếch mày, ý cười nhàn nhạt lướt qua nơi ánh mắt, giơ tay đưa ra một cái lọ màu đen. Tôi thấy vừa rồi cô ngã cũng không nhẹ, tôi lấy cho cô một lọ cồn iốt, có lẽ cô sẽ cần. Còn có... Hai ngón tay thon dài của anh kẹp một tấm thiệp nhỏ tinh tế. Tôi có một người bạn là giám đốc điều hành của một công ty quảng cáo lớn. Hiện tại họ đang tìm kiếm biên tập viên nghệ thuật. Tôi đã chuyển hồ sơ của cô qua đó. Nếu cô hứng thú, có thể thêm số điện thoại, hẹn phỏng vấn online để hiểu nhau trước. Nghe đến đoạn này, Tô Hoa dường như không dám tin. Hàn Bắc Lộ lại giới thiệu công việc cho cô. Về mặt lý trí cô nên từ chối. Dù sao cô và anh ta cũng tự nhiên giống như là nợ người ta một ân huệ vậy. Nhưng cơ thể lại rất thành thật. Hai tay nhanh hơn não một bước, đã giơ ra, ngón tay dường như không khống chế được mà cầm lấy tờ danh thiếp mỏng manh. Tô Hoa nuốt nước miếng. Anh Hàn khách khí quá, cảm ơn, cảm ơn. Hàng xóm với nhau, nên làm mà. Hàn Bắc Lộ nở nụ cười không rõ ý tứ. Thế tôi đi trước, cô Tô nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tô Hoa đứng ở cửa, hai tay đan chéo trước bụng, nở nụ cười tiêu chuẩn để lộ 8 cái răng. Sử dụng đầy đủ nghi thức xã giao, sự dịu dàng và kiên nhẫn, đối xử giống như kim chủ ba ba, cung kính đưa mắt tiễn anh vào thang máy. Trong giây phút đó, cô cảm thấy được sống lại. Sau khi về phòng, Tô Hoa cẩn thận tra thông tin công ty trên danh thiếp. Đúng là một công ty truyền thông có quy mô không nhỏ. Ngày hôm sau, cô đã thuận lợi thêm bạn, vị giám đốc điều hành đó. Hẹn xong thời gian phỏng vấn online, tất cả rất suôn sẻ. Thật hay giả đó? Tiểu Kiều hết sức ngạc nhiên. Tên xảo quyệt đó giới thiệu công việc cho cậu, anh ta còn quản cậu sống chết sao? Đừng gọi như thế, người ta là anh Hàn. Tô Hoa lập tức bảo vệ bằng lời lẽ chính nghĩa. Trước đây có chút hiểu lầm thôi, anh Hàn là người rất tốt. Được rồi, Tiểu Kiều trừng mắt. Mày đúng là đồ tham phú phụ bần điển hình đấy. Nếu cuộc phỏng vấn suôn sẻ và mức lương phù hợp, tao cũng không ngại làm con trai cả của anh ấy đâu. Tô Hoa vui vẻ tuyên bố. Sau này anh ấy sẽ là bố ruột không có quan hệ huyết thống với tao. Tô Hoa cười tươi như hoa. Vui quá, một tiếng bố còn to hơn cả trời. Mày vui là được. Sau đó cô dường như đang ăn gian. Khi phỏng vấn online xong, tối đó cô nhận được offer của công ty. Tô Hoa vui đến mức ôm gối lăn lộn trên giường. Giám đốc vận hành phỏng vấn cô hôm đó là một người phụ nữ thành thục và khá xinh đẹp, ngoài 30 tuổi, tên là Chu Tư Tư. Cô ấy có logic rõ ràng và giàu kinh nghiệm, từ khuôn mặt đến mái tóc đều là hình mẫu cô rất mê. Khi nghe chị ấy tóm tắt ngắn gọn về cơ cấu kinh doanh của công ty bọn họ, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần. Trong phút ngẩn ngơ, trong đầu cô chỉ còn lại một giọng nói nguyên thủy đang gầm lên. Gái đẹp kia! Sau đó, cô nghe thấy tiếng chị ấy cười nói một câu. Chị rất thích sự sáng tạo trong các tác phẩm của em, ý chị là ánh mắt của em không tệ. Ý nghĩ lệch lạc thèm muốn gái đẹp của cô giữa chừng im bặt. Hả? À ý... Hàn Bắc Lộ. Gọi thân mật như vậy sao? Quan hệ của hai người là gì? Một loạt câu hỏi dồn dập tuôn ra, nhưng bị câu chuyện tiếp theo của giám đốc Chu dẫn dắt. Lúc cô nhận được lời mời tuyển dụng lại nghĩ đến điều này, Tô Hoa bật dậy khỏi giường. Suy nghĩ chốc lát, cô mở vòng bạn bè của giám đốc Chu ra. Cô ấy không cài đặt hạn chế thời gian, thậm chí cô có thể xem những hình ảnh và tin nhắn từ 5-6 năm trước. Tô Hoa giống như một tên mọt sách mập ú ngốc nghếch, co chân khom người, rúc vào chân giường tối om, ánh sáng trắng từ điện thoại chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, bật chế độ màn hình ban đêm. Cũng may tần suất đăng bài của giám đốc Chu cũng không cao lắm, trung bình một tháng 3-4 bài, thường đăng thông tin về chuyên ngành, thỉnh thoảng mới có vài tấm ảnh đời thường. Ngón tay cô lướt rất nhanh, sau nửa tiếng đã lướt đến bức ảnh chụp vào một buổi tối rất đẹp vào lễ tình nhân 3 năm trước. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ khiến ngón tay cô dừng lại. Bức ảnh này thoạt nhìn chỉ có một mình giám đốc Chu, trong tay cầm một ly rượu vang, cửa sổ sát đất phía sau là khung cảnh màn đêm đen kịt, một vài ngôi sao sáng lấp lánh. Thể hiện hoàn mỹ sức hấp dẫn và sự thưởng thức của một người phụ nữ thành công. Tô Hoa phóng to bức ảnh, và nhìn thấy góc nghiêng của một người đàn ông phản chiếu ở góc dưới bên phải cửa sổ sát đất. Ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu, đeo cặp kính gọng vàng, sau nhiều lần xác nhận, cô phát hiện ra người này là Hàn Bắc Lộ, không lệch đi đâu được. Tô Hoa gửi hình cho Tiểu Kiều, bạn thân nhanh chóng nhắn lại cho cô. Ai đây? Vợ mới của mày à? Đã là vợ trước rồi sao? Hài, đây là giám đốc Chu đã phỏng vấn tao. Dừng lại, cô bổ sung thêm. Tao nhận ra chị ấy còn là bạn gái của Hàn Bắc Lộ. Cảm thấy hiệu suất gõ chữ quá thấp, Tô Hoa bèn gọi thẳng luôn. Vừa bắt máy đã tra hỏi một vấn đề khó mà tin được. Hàn Bắc Lộ lại đẩy tao đến công ty bạn gái anh ta. Có phải anh ta cảm thấy tao đáng thương vì không tìm được việc không nhỉ? Ngay cả bạn gái cũng đẩy ra, chuẩn bị giúp đỡ người nghèo, định vị chính xác vị trí. Khoan đã, sao mày biết giám đốc này là bạn gái anh ta? Mày xem ảnh đi. Tô Hoa cảm thấy hơi tủi thân. Bọn họ còn hưởng lễ tình nhân với nhau, Hàn Bắc Lộ còn mặc đồ ngủ, chắc chắn qua đêm ở nhà giám đốc Chu. Tiểu Kiều im lặng hồi lâu. Tao với mày đang xem cùng một ảnh đúng không? Hàn Bắc Lộ đang ở đâu? Mày nhìn kỹ đi. Tô Hoa kích động chỉ ra với cô ấy. Một vệt sáng phản chiếu trên cửa sổ sát đất, 1/3 góc bên phải cạnh tấm rèm màu xám. Để tăng sức thuyết phục, cô tung thêm bằng chứng. Tao đã sử dụng tính năng cắt ảnh và làm mờ để tăng độ tương phản và độ phơi sáng cao để khôi phục rõ ràng khóe mắt của chủ nhân cái bóng này có nốt ruồi lệ màu đen. Tiếp tục im lặng khoảng 2 phút, Tiểu Kiều đột nhiên đặt câu hỏi. Tại sao mày lại để ý đến Hàn Bắc Lộ như thế? Đối mặt với câu hỏi đột ngột và sắc bén của Tiểu Kiều, đầu óc cô vốn nhanh nhạy như Sherlock Holmes chợt dừng máy. Lại không biết phải trả lời thế nào. Thấy Tô Hoa sững sờ, ngược lại Tiểu Kiều lại tràn đầy hứng thú, to gan suy đoán. Lẽ nào mày nảy sinh suy nghĩ không yên phận với bố mày à? Sao thế được? Tô Hoa nhất thời giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, phản bác mạnh mẽ. Tục ngữ có câu, một ngày làm bố cả đời làm bố, tao tuyệt đối không phải là loại con bất hiếu đó. Sau đó nhanh chóng cúp máy, vẻ mặt chột dạ ngồi dưới giường ngẩn ngơ. Nhưng tiếng Tiểu Kiều cứ vọng đi vọng lại bên tai cô. Tô Hoa thật sự nảy sinh tình cảm ngoài tình cảm bố con với Kim Chủ sao? Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô nghẹn ngào ngã ầm xuống giường như tên mập 100 cân. Thôi xong, tình cảm bố con trong sáng ngày hôm qua của bọn cô đã biến chất. Hai người bọn họ không còn sạch sẽ nữa rồi. Vì để chặt đứt nỗi sợ hãi chớm nở trong lòng, để tình cảm bố con đi về đúng hướng, cô bắt đầu tránh né Hàn Bắc Lộ. Ngay cả que tết nhanh cũng lén đặt trước cửa nhà của anh. Khi cô đặt đồ xuống lần nữa và xoay người muốn rời đi, khóa cửa kêu một tiếng, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra. Hàn Bắc Lộ vẫn mặc bộ đồ ngủ sẫm màu, nhưng lần này không cài hết bao khuy trên, không chỉ để lộ xương quai xanh thẳng tắp, còn có một mảng cơ ngực rắn chắc hơi nhô lên. Tầm mắt đi xuống một chút, mơ hồ nhìn thấy hai đường nhân ngư xinh đẹp. Trong miệng cô không khống chế được mà tiết nước bọt, sau đó nặng nề nuốt một cái. Chỉ thế thôi đã bỏ lỡ thời gian vàng để chạy trốn. Nhưng có thể trách cô sao? Cái cơ ngực cỡ này, đường nhân ngư kia, đổi lại là ai cũng không kiềm chế nổi đâu. Sao không ấn chuông cửa? Hàn Bắc Lộ nhặt hộp que tét rơi tán loạn dưới đất lên, hỏi cô với giọng điệu hơi bất mãn. Tôi không xứng để được gõ cửa sao? Tôi gõ rồi. Tô Hoa rất là khó khăn rời tầm mắt đi, cúi đầu ngụy biện. Là anh không nghe thấy? Đương nhiên là không thể nào thừa nhận. Dù sao nếu truy xét tiếp, cô rất khó giải thích nguyên nhân trốn tránh anh. Dứt khoát lấp liếm đến cùng. Sau vài giây giằng co, Hàn Bắc Lộ khẽ hé môi mỏng, khịt mũi hừ lạnh một tiếng. Được. Anh ta khoanh tay, uể oải dựa vào khung cửa. Cô thận trọng đứng cách anh 1 mét. Chật. Tô Hoa thấy môi anh khẽ mấp máy, khẽ than phiền một tiếng. Qua cầu rút ván, đồ không có lương tâm. Hả? Giọng anh nhẹ như muỗi. Cô nghe không rõ nên đành hỏi lại. Gì cơ? Không có gì. Hàn Bắc Lộ khẽ nói. Tôi đang khen cô. Vẻ mặt của anh không giống như đang khen cô. Cô vẫn nhìn ra được điều này. Tô Hoa mơ hồ đối mặt với anh. Nhưng vừa đối mặt cô chợt nhớ ra một điều. À đúng rồi. Tô Hoa báo cho anh một tin vui. Tôi đã được công ty quảng cáo đó nhận. Và khi nào được trả lương, tôi sẽ đãi anh Hàn một bữa. Vốn tưởng rằng Hàn Bắc Lộ sẽ nói mấy lời khách sáo với cô, nhưng anh khẽ gật đầu, mở miệng hỏi. Được, tôi chọn địa điểm nhé. Nụ cười của cô phút chốc tắt ngúm bên khóe miệng, thậm chí còn hơi méo mó. Nói thật, đây là lần đầu tiên và lần cuối cô gặp một người không coi cô là người ngoài. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng vì mặt mũi, cô chỉ có thể đồng ý với một nụ cười đạo đức giả. Nếu đã bày tỏ sự cảm ơn, đương nhiên sẽ do anh Hàn chọn nhà hàng rồi. Sau khi nghe phát ngôn khí phách của kẻ phồng má giả làm người mập như cô, Hàn Bắc Lộ dựa vào khung cửa và mỉm cười khó hiểu. Tô Hoa thừa nhận, khi anh mỉm cười khiến xuân tình trong cô dạo dực. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, đây đích xác là con dao của trai đẹp, con dao cắt ví tiền của người ta. Nghĩ đến đây cô càng trốn tránh anh nhiều hơn, sợ anh nhìn thấy cô sẽ nhớ đến chuyện mời cơm. Cũng may, không đến mấy ngày, tiểu khu hai người bọn họ đã được gỡ bỏ phong tỏa. Cô bắt đầu đi làm ở công ty mới, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, muốn gặp Hàn Bắc Lộ cũng khó. Một ngày trước khi tan làm, cô đặt tài liệu cần ký xác nhận lên bàn của giám đốc Chu, gõ cửa văn phòng thì thấy chị ấy đã rời đi rồi. Cô cứ để đó đi, giám đốc Chu hôm nay có lẽ không về công ty nữa đâu. Một đồng nghiệp đi ngang qua và nói, bố mẹ chị ấy đến, giám đốc Chu đưa họ đi ăn tối rồi. Tô Hoa thấy chị ấy cũng cầm laptop đi, chắc có lẽ cũng không về nữa. Cô bèn thu dọn đồ đạc tan làm trước. Khi bước đến cửa công ty, cô nhận được vài thông báo nhảy ra trên điện thoại. Là app hồi trước cô tìm việc, luôn gửi các công việc liên quan đến cho cô. Cô mở khóa điện thoại, định tắt chức năng này đi thì đầu ngón tay chạm vào, vô tình bấm vào một tin tuyển dụng. Đập vào mắt là tên của một công ty quen thuộc, chính là công ty của Hàn Bắc Lộ. Vị trí tuyển dụng, biên tập viên mỹ thuật. Tô Hoa sững sờ, Hàn Bắc Lộ từng nói vị trí này đã tuyển đủ rồi. Lại nhìn thời gian đăng tuyển là nửa tháng trước. Phút chốc, cô cảm giác tim mình rơi tõm xuống đáy hồ. Anh ta đang lừa cô. Hóa ra Hàn Bắc Lộ không hài lòng về năng lực của cô, đẩy cô cho giám đốc Chu. Thực sự chỉ đang thương tình cho cô mà thôi. Tâm trạng cô rối bời, ngây ngốc hòa vào dòng người tan làm đi ra ngoài. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy giám đốc Chu đang dắt một đôi vợ chồng trung niên đi vào một nhà hàng Tây bên kia đường. Ba người đi đến chỗ cạnh cửa sổ thì dừng lại. Ở đó có một người đàn ông. Chiếc áo len màu nâu nhạt tôn lên bờ vai rộng rãi, vòng eo hẹp và sống lưng thẳng đứng của anh. Anh lịch lãm ngồi dựa sau ghế, đang cúi đầu xem một cái menu tinh xảo dày cộm. Dù hai người bọn họ cách nhau một con đường, nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh. Vừa nghĩ đến việc Hàn Bắc Lộ và giám đốc Chu gặp phụ huynh, hai đòn đả kích nặng nề, Tô Hoa khóc òa lên. Đời người thật khổ sở. Mặc dù cuối cùng cô cũng ý thức được bản thân mình đã rơi vào một đoạn tình cảm thầm mến đau khổ, nhưng cô cũng không thể làm người thứ ba được. Tuy nhiên, ngay khi cô quyết định vung kiếm cắt đứt tình yêu của mình, số phận dường như đang đùa giỡn với cô. Mỗi lần cô phát dụng cụ, chỉ cần cô đứng trước cửa nhà Hàn Bắc Lộ thì trong 10 lần sẽ có 6 lần anh bất ngờ mở cửa mà không hề báo trước, như đang cố ý ngăn cản cô. Để tránh thường xuyên chạm mặt Hàn Bắc Lộ, dập tắt ngọn lửa nhỏ trong lòng, cô luyện tập kỹ năng ném bóng xa. Cửa thang máy vừa mở ra, sau khi đo khoảng cách đơn giản, cô giơ tay ném thùng các tông ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp. Khi đồ đã đáp vững vàng vào cửa nhà anh, cô nhanh chóng lùi về thang máy. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, cao thủ lão luyện. Dựa vào phương pháp đánh du kích này, quả thật cô đã không gặp anh trong một thời gian ngắn. Cho đến một hôm, cô đang tăng ca ở công ty thì nhận được điện thoại của giám đốc Chu. Tiểu Tô, trong phòng làm việc của chị có một tập tài liệu gọi thầu, đặt trong túi tài liệu. Phiền em lúc về vòng qua nhà chị, đưa hộ chị được không? Được ạ. Thân là một nhân viên nhỏ bé gương mẫu trong công ty, cô hoàn toàn đồng ý. Giám đốc Chu, gửi địa chỉ cho em đi. Sau khi cô nhận được địa chỉ, phát hiện nhà giám đốc rất gần nhà cô, vừa hay tiện đường mang tài liệu qua. Cô thu dọn đồ đạc, lấy tài liệu, quẹt thẻ rời công ty. Giám đốc Chu thường đi công tác nhiều nơi và hiếm khi gặp người thật. Nghĩ rằng lần này có thể sẽ được ở gần người đẹp, cô còn hào hứng chỉnh trang lại trên đường đến đây. Tuy nhiên, khi đến nhà chị ấy, cô bấm chuông rồi ngoan ngoãn đợi vài giây. Phía sau cánh cửa đang chậm rãi mở ra, bất ngờ xuất hiện một gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Lần này Hàn Bắc Lộ ăn mặc rất bảo thủ, áo sơ mi cài đến khuy trên cùng, cổ áo gọn gàng che đi nửa cái cổ thon dài. Anh thấy cô cũng ngạc nhiên. Sao em lại đến đây? Đầu óc cô phút chốc trống rỗng, ấp úng nói. Em đưa tài liệu cho giám đốc Chu. À, Hàn Bắc Lộ mang một đôi dép bông đặt dưới chân cô. Vào trước đi. Thấy anh mở cửa tự nhiên, dáng vẻ như chủ nhân ngôi nhà, trong lòng cô trào dâng nỗi chua xót. Nhiều câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu cô. Họ đã sống cùng nhau chưa? Tiếp theo hẳn là đi đăng ký nhỉ? Sau đó chẳng lẽ sẽ là 3 năm ôm 2, 5 năm ôm 3 sao? Ai đến thế? Bạn con à? Lúc này giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ trung niên trong phòng khách hỏi, cắt đứt những suy nghĩ không ngừng bay xa của cô. Đồng nghiệp của chị. Hàn Bắc Lộ một tay đút túi, thản nhiên trả lời. Đưa tài liệu cho chị ấy. Nghe được lời của anh nói, cô sững sờ 2 giây, vẻ mặt nghi ngờ nhìn tấm lưng rộng lớn của anh. Chị gì cơ? Chị nào? Tô Hoa ngơ ngác bước vào phòng khách, quay đầu lại, mắt thoáng thấy màn hình trên tường đang chiếu một đoạn video mờ ảo. Hành lang trong ảnh rất giống với hành lang ở Thiên Hải. Rất nhanh cô đã nhận ra, đây đâu phải là sự giống nhau, rõ ràng là hành lang của khu nhà cô. Và nếu cô nhìn kỹ hơn, thì rõ ràng đó là hành lang trước nhà Hàn Bắc Lộ. Bởi vì cô đã nhìn thấy chính mình trong video, mặc bộ đồ màu trắng to đùng, mặt sau viết thông tin tìm việc kèm mã QR. Vừa đi đường vừa nhìn đông nhìn tây, trông hơi hèn hạ. Khi cô nhẹ nhàng đặt đồ dùng xuống rồi xoay người rời đi, bóng người trong ảnh đột nhiên dừng lại. Sau đó thấy cô chắp tay sau lưng lách ra phía sau, rồi nghiêng sang một bên, hơi dẩu mông lên, ở ngoài cửa nhà Hàn Bắc Lộ, gầy gầy kẽ hở giữa mông. Lúc này nhìn lại cảnh tượng này, cô như hóa đá. Tô Hoa không ngờ cửa chính là Hàn Bắc Lộ lắp camera. Lắp camera thì cũng thôi, nhưng tại sao còn phải phát video ở nhà? Còn có một cặp vợ chồng trung niên trông quen quen đang ngồi trên ghế sofa, say sưa xem đoạn camera giám sát này. Hàn Bắc Lộ thấy tình hình trước mắt, bóng dáng đẹp trai cũng hơi khựng lại, sau đó quả quyết cầm lấy điều khiển tắt nó đi. Mẹ! Giọng anh bất đắc dĩ nói với người đối diện. Mẹ lại xem linh tinh gì với bố thế? Mẹ xem xong phim Mẹ Chồng Nàng Dâu rồi đấy à? Không cho bọn họ cơ hội trả lời, Hàn Bắc Lộ đẩy cô ra ngay lập tức, giới thiệu với bọn họ. Đây là Tô Hoa, nhân viên của chị con, cũng là hàng xóm cùng tòa nhà với con. Khi anh nhắc đến tên cô, còn đặc biệt nhấn mạnh. Tô Hoa loáng thoáng nghe được sự ngầm uy hiếp trong giọng nói của anh, dường như đang nhắc nhở bố mẹ anh phải nói năng thận trọng. Cô chú sững sờ, nhưng rốt cuộc cương càng già càng cay. Bọn họ rất nhanh đã bình tĩnh lại, nở nụ cười hiền hòa, khéo léo với cô. Hoàn hảo chứng minh cho câu nói. Chỉ cần bọn họ không ngại, thì người ngại chính là cô. Cuối cùng cô cũng hiểu rồi, làm những chuyện bại hoại sẽ phải trả giá. Lúc gãy mông sướng bao nhiêu thì bây giờ xấu hổ tột cùng bấy nhiêu. Hàn Bắc Lộ giơ ngón trỏ đẩy kính lên, giải thích với cô. Bố mẹ nghe nói anh có một người hàng xóm rất nhiệt tình, nên muốn làm quen. Một dấu hỏi tròn và sáng như mặt trời màu đỏ từ từ xuất hiện trên đầu cô. Thế cũng không cần làm quen cô thông qua video giám sát, không có một tí duyên dáng nào chứ. Nhưng lúc này cô đang chìm sâu trong đòn đả kích khi Hàn Bắc Lộ và giám đốc Chu là chị em ruột, và khoảnh khắc mất mặt đang bị lan truyền, đầu óc cô mơ hồ. Tô Hoa hoàn toàn quên mất mình muốn tranh luận với anh điều gì, ấp á ấp úng trả lời mấy câu, đặt tài liệu xuống rồi sau đó chạy đi. Dáng vẻ chạy thục mạng vô cùng mạnh mẽ, so với trong video chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng cô vừa chạy xuống dưới lầu đã thấy một cảnh báo hết sức quen thuộc ở xa xa. Trước cổng đang náo nhiệt dựng một cái lều nhỏ màu trắng bằng ni lông, giống như là một trạm kiểm tra tạm thời. Trái tim lạnh lùng của cô phút chốc đóng băng. Quả nhiên, cô được thông báo trong tòa nhà này có người vừa có kết quả xét nghiệm khác thường, tạm thời cần phong tỏa 48 giờ để quan sát. Khi Hàn Bắc Lộ đến tìm cô đang ngồi ôm gối trên nền gạch lạnh lẽo trong sảnh, vẻ mặt không thiết sống nữa. Anh không nhịn được, trong lỗ mũi phát ra tiếng cười nhẹ. Tô Hoa chết lặng nhìn anh. Hóa ra sau khi nỗi nhục nhã tích tụ đến một mức độ nhất định, là một người phụ nữ đứng trên đỉnh cao của sự nhục nhã, trên đời này không có gì có thể kích động cơn sóng lòng của cô nữa rồi. Giám đốc Chu là chị anh à? Hàn Bắc Lộ dắt cô về, cô hỏi một câu khiến cho cô phiền nhiễu suốt 10 phút trong thang máy. Thế sao lúc anh đưa danh thiếp lại bảo đấy là bạn anh? Mà Hàn Bắc Lộ lại trả lời qua loa. Anh theo họ bố, còn chị ấy theo họ mẹ. Chị em chỉ cách nhau 2 tuổi, bình thường sống với nhau vừa là chị em vừa là bạn bè. Anh bình tĩnh hỏi lại cô. Anh nói thế cũng không sai chứ. Nghe được lý do thoái thác này của anh, phút chốc não cô bị nghẽn lại, lại không tìm được câu nào để bắt bẻ. Tối đó không biết phải làm sao, cô đành ở lại nhà giám đốc Chu. Lúc hơi muộn cô nhận được tin nhắn của trưởng phòng, có việc gấp cần phải xử lý. Tô Hoa đành mượn máy tính xách tay của Hàn Bắc Lộ để dùng. Tô Hoa mới làm được nửa chừng, thì vô tình mở ra một thư mục không tên ở góc màn hình bằng một cú click chuột. Ngay tức khắc, hàng loạt video của camera hành lang ùn ùn đập vào mắt cô. Các video rõ ràng được sàng lọc một cách chủ quan và nhân vật chính trong mỗi video là cô. Tô Hoa mở ngẫu nhiên một cái. Trong hình là buổi chiều, cô đang giao hàng cho cư dân ở tòa nhà 15. Tô Hoa chuyển một thùng nước khoáng đến cửa nhà Hàn Bắc Lộ. Bởi vì thể tích của thùng các tông hơi lớn, khi cô dỡ hàng trọng tâm không vững nên cô bổ nhào về phía trước, ngã sóng xoài trên thùng, giống như là một con bạch tuộc trắng. Khi xem những khoảnh khắc xấu hổ của mình liên tục, cô cảm thấy cảm xúc lẫn lộn. Lúc này có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên phía sau. Tô Hoa nghe thấy tiếng thì quay đầu lại. Hàn Bắc Lộ đang nghiêng người dựa vào cửa, giơ ngón trỏ với các khớp xương rõ ràng, gõ nhẹ lên khung cửa. Chuyện này... Anh liếc nhìn màn hình máy tính, thấy cô đã phát hiện nhướng mày bình tĩnh. Anh có thể giải thích. Nghe vậy, cô quay người lại hoàn toàn đối diện với anh, nghiêm túc gật đầu. Được, anh nói đi. Anh đã lắp camera ở cửa chính mấy năm rồi, vì lý do an toàn. Còn video của em, anh lưu riêng là vì... Anh mỉm cười nhẹ và nói chậm rãi. Chủ yếu là vì một ngày nào đó anh chợt phát hiện, thỉnh thoảng xem mấy video này còn có thể giải tỏa căng thẳng. Tô Hoa nghe xong bèn sững sờ. Đây có phải là những lời nói của con người sao? Anh thực sự đã xem cô như một công cụ để giảm bớt căng thẳng. Tô Hoa chính là thằng Hề. Trời, càng nghĩ thì càng tủi thân. Cô không nhịn được, lại dở lại nợ cũ. Cô lấy điện thoại mở thông báo tuyển dụng ra, oán hận đến trước mặt anh, lào bào. Anh còn lừa em bảo công ty đã tuyển được biên tập viên mỹ thuật rồi. Rõ ràng là chưa có. Ừ, đúng thế. Hàn Bắc Lộ lần này không hề chối cãi. Anh khẽ gật đầu, thoải mái thẳng thắn thừa nhận và nói. Chuyện này đúng là anh có một chút tâm tư riêng. Bởi vì cân nhắc đến lâu dài, công ty anh không cho yêu đương trong văn phòng, thế nên cũng không tiện lắm. Tô Hoa vốn đã chuẩn bị một đống lời trách cứ đều đã bị câu nói ẩn ý của anh chặn họng lại. Cùng lúc đó, trong lòng vang lên một loạt tiếng thét chói tai. Gì cơ? Khoan đã. Tô Hoa bắt đầu kích động đến nói lắp bắp. Hay là chúng ta nói chuyện này rõ hơn? Kết quả là Hàn Bắc Lộ nhướng mày, đi đến gần, hơi híp mắt thở dài một hơi, đi thẳng vào vấn đề. Anh cũng theo đuổi em lâu như thế, em nghĩ sao? Nếu không phải chỉ có cô và anh trong phòng, cô gần như nghi ngờ anh đang nói chuyện với người khác. Cô buột miệng nói. Anh theo đuổi em khi nào? Ánh mắt Hàn Bắc Lộ có vẻ không vui, ngón tay rơi xuống cổ áo anh, chậm rãi gỡ cái khuy đầu tiên ra, để lộ đường cong mượt mà ở cổ. Không có à? Anh cố ý ẩn ý nhắc nhở cô. Em nghĩ lại xem. Nhìn thấy hành động của anh, cô theo bản năng nuốt nước bọt lần nữa. Sau đó cô thực sự nhớ ra một số chuyện. Ví dụ như lúc đầu anh đổi hình nền đại diện để câu cô, sau đó lại chủ động đưa thuốc thêm cả giới thiệu công việc, cũng như là những lần hai người bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau. Điều quan trọng nhất là mỗi lần cô gặp anh, cổ áo anh đều không cài khuy. Để lộ ra cơ ngực thấp thoáng bên trong, lúc này cô đã hiểu ra. Hóa ra Hàn Bắc Lộ đang sử dụng sắc đẹp để quyến rũ mê hoặc cô. Anh không vội, em có thể cân nhắc lần nữa rồi trả lời anh. Hàn Bắc Lộ nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn tỉnh ngộ của cô, cũng không hỏi thêm nữa, ngước mắt lên nhìn màn hình máy tính tối đen của cô. Vẫn chưa xong việc à? À đúng rồi. Tô Hoa gật đầu, cuối cùng cũng nhớ ra công việc mình đã tạm thời quên mất. Còn ít việc nữa, anh đi nghỉ trước đi, ngày mai em sẽ trả lại máy tính cho anh. Hàn Bắc Lộ ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại mang theo một ly sữa ấm. Thấy cô đang tập trung đổi poster, anh tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng rồi đi ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi. Hồi lâu mới bắt máy, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ quen thuộc. Hình như là vừa bị đánh thức từ trong giấc nồng, gục đầu xuống hỏi. Mày biết mấy giờ rồi không? Thằng nhóc này mày không lịch sự thế hả? Giọng điệu của người kia rất là nguy hiểm. Tốt nhất mày nên cho tao một lời giải thích hợp lý. Nếu không tao giết mày, tin không? Chị cũng biết bây giờ đã không còn sớm sao? Hàn Bắc Lộ cười lạnh, nói với giọng lạnh lùng. Nhưng nhân viên của chị chưa ngủ, sao chị dám đi ngủ? Ngón tay của cô đang lượn trên bàn phím dừng lại. Một lúc thì cô nhận ra anh đang nói chuyện điện thoại với giám đốc Chu. Sau đó cô lờ mờ nghe thấy bọn họ giở đủ manh khóe ra để công kích nhau. Vào giây phút này, cô cuối cùng cũng tin rằng hai người này thực sự là chị em. Sau nửa tháng bận rộn với dự án trong tay, không có cơ hội liên lạc tình cảm với Hàn Bắc Lộ. Cho đến khi những chuyện này kết thúc, cô mới nhận được tháng lương đầu tiên và mời Hàn Bắc Lộ đi ăn như đã hẹn. Những tưởng rằng sau khi tỏ tình với cô, anh chọn nhà hàng sẽ rủ lòng thương xót. Nhưng khi ngồi trong nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của tòa nhà Kim Phong, mặt cô xanh mét. Hàn Bắc Lộ còn thân thiết đưa một quyển thực đơn sang trọng, ngón tay gầy gò đặt trên bìa thực đơn có món mạ vàng. Muốn ăn gì, em gọi trước đi. Tô Hoa che trái tim đang rỉ máu của mình, run rẩy mở menu ra, nhìn thấy bên trong kẹp hai bản lý lịch rõ ràng và chi tiết. Trên đó viết, tên, Hàn Bắc Lộ, giới tính, nam, vị trí ứng tuyển, bạn trai tập sự, hoàn cảnh gia đình, có một chị gái, bố mẹ hòa thuận, có hộ khẩu bản địa, có lương hưu ổn định. Tô Hoa sững sờ nhìn hồi lâu, toàn bộ sơ yếu lý lịch khá chi tiết, bao gồm trình độ học vấn của Hàn Bắc Lộ từ thời tiểu học, lịch sử công việc, phần giới thiệu bản thân, thậm chí cả lịch sử tình cảm nữa. Sau đó cô thấy anh khoanh tay lên bàn và ôn tồn hỏi cô, không biết anh có cơ hội đảm nhận vị trí công việc này không? Tô Hoa chợt nhận ra, lần đầu gặp mặt là anh phỏng vấn cô trong một văn phòng đơn sơ và chật hẹp. Bây giờ thời thế đổi thay, lại đến lượt cô phỏng vấn anh ở một nhà hàng sang trọng. Nhận ra ý đồ của Hàn Bắc Lộ, cô không khỏi lâng lâng, cố gắng kìm nén khóe miệng, bày ra tư thế giải quyết công việc. Ehem, được rồi, cơ bản là tôi hiểu tình huống của anh rồi, quay về chờ thông báo nhé. Như đoán được cô sẽ giả vờ như vậy, Hàn Bắc Lộ mỉm cười đáp. Thế cũng được, anh chậm rãi nói. Vậy bữa cơm này đành để cô Tô phải tốn kém rồi. Khoan đã. Lần này đầu óc cô xoay rất nhanh và ngay lập tức nghe thấy hàm ý trong lời nói của anh. Ý anh là em còn có thể không cần trả tiền bữa ăn này sao? Chuyện này quyết định bởi quan hệ của bọn mình là gì? Anh nhướng mày nói. Đi ra ngoài ăn cơm, không lý nào lại để bạn gái trả tiền. Vừa nói anh lạnh lùng chuyển đề tài. Dĩ nhiên, nếu là hàng xóm thì không cần bàn những chuyện khác. Cuối cùng anh dịu dàng thêm một nhát dao. Gọi đồ ăn đi, đồ ăn nhà hàng này ổn lắm. Dù sao thì trung bình mỗi người khoảng vài triệu, món nào cũng ngon. Bàn tay cầm thực đơn của cô run lên, cảm thấy hoàn toàn bị người trước mặt đây gây khó dễ. Tốc độ xoay của nhà hàng trên không vô cùng chậm rãi. Cô ngắm những đám mây màu sữa bên ngoài, cửa sổ kính sát đất, phản chiếu bóng dáng cô và Hàn Bắc Lộ. Tô Hoa nắm chặt ví tiền, chậm rãi đỏ mặt đẩy thực đơn cho anh. Cuối cùng cô cũng hiểu, tận cùng của sự xấu hổ không nhất định là nằm xuống. Đó cũng có thể là tình yêu ngọt ngào rơi vào trong những đám mây. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình thú vị ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.